Thưa Thầy, con tên là Thiên. Con được biết, xét thiền này được một năm. Con chưa bao giờ hành cả. Cách đây 3 tháng trước, con bị bệnh đau mắt, rất nặng. Bác sĩ cho biết gan và thận của con rất tệ, có thể trị được. Nhưng lúc này và sau này không biết được. Con nghĩ trước đây con bị bệnh phong thấp. Sau thời gian ở trại tị nạn, lại dùng thuốc đau nhức có chứa chất áp riện, cho nên chất hóa học công phá vào gan, cho nên mới bị bệnh như vậy. Đến bây giờ, nghe cháu nói thiền sẽ hết bệnh, cháu đã thực hành hàng đêm được 1 tháng. Nhưng vì cơ thể không thấy khỏe gì cả, như vậy, trị bệnh phải làm gì và thiền có trị được bệnh của cháu không?
Khi có người mà xảy ra bệnh á, là nó đã chiếm 2/3 của cơ thể rồi, thì chúng ta phải thanh lọc. Thanh lọc cơ tạng, máu huyết độc tố, thì nó mới yên. Chứ đừng nói tôi bệnh là tôi cầu Phật độ, cái đó bệnh là mình bị xâm chiếm 2/3 cơ thể rồi, mình phải thanh lọc. Do đâu sanh bệnh? Do sự ăn uống, và do sự ham muốn mất trật tự của chính mình, tạo cho khối thần kinh bất ổn. Bây giờ mình thanh lọc thì tự nhiên nó nhẹ, còn không thanh lọc không giải quyết được. Nói là tôi bệnh mà vô tôi tu hết bệnh, cái đó là nói không có thật. Tu là cái tâm tôi hướng thượng, tu là tâm tôi thấy tôi là vô sinh, tôi thấy tôi là hồn, cái hồn tôi làm chủ thể xác. Tu là tôi để thực hiện sự trung hiếu của chính tôi. Còn xác tôi lâm bệnh là chính tôi đã hại tôi thì tôi phải giải nó ra. Nếu không giải nó ra tiếp tục trước nữa thì sẽ không còn vị trí. Cho nên tôi khuyên uống thuốc thanh lọc đi, thử 10 ngày chơi. Uống thuốc thanh lọc đi lên thiền viện hay lên đi qua cô nhi cái xúc ruột tuần 2 lần thôi là thấy người nhẹ rồi, độc tố nó ra ngoài rồi, nó không còn ở đâu. Trong đó nữa.
Đó là chị đi rất đúng. Ở giai đoạn đầu là tìm sức khỏe. Sức khỏe đó là giải thoát đó chị. Có sức khỏe chúng ta mới vượt qua cái tình cảnh hiện tại. Tìm sức khỏe để đối phó với hoàn cảnh hiện tại. Đó là chúng ta giải thoát đó. Mỗi ngày một việc rồi chúng ta đi tới giải thoát. Giai đoạn đầu mà không tìm sức khỏe thì tu cái gì? Thấy không? Cho nên đừng có nói là cầu nguyện sự cao siêu quá trong lúc chúng ta chưa cần thiết. Chỉ cần thiết để có sức khỏe, để đối với gia đình, đối với xã hội. Cái điều đó là điều quan trọng bất cứ tôn giáo nào. Và con đường tu học của chúng ta là ngay trong đời đạo song tu. Nếu đời không có bình an thì làm gì có đạo. Thấy không? Nên chỉ nghĩ về sức khỏe sống giai đoạn đầu là phải sức khỏe. Sức khỏe đâu đó đi qua lắp đã trật tự chính mình rồi mới bước vào cái tâm linh. Chị thấy không? Đó là đường lối tu học của chúng tôi là vậy. Khi mà đời đạo song tu. Khi mà chị bước chị nói ôi trời chán chồng chán con tôi bỏ đi tu. Tôi khuyên chị niệm. Nhiều người đã ba chán chồng chán con bỏ chùa rồi thép rồi, nó vô chùa tu rồi bỏ chùa đi luôn. Cho nên cảnh đời là chúng ta đã thấy. Sao? Chúng ta là rời khỏi quê hương ra đây, chúng ta không có lấy cái chùa nhỏ. Chúng ta lấy cả cả không vũ trụ làm chùa. Tình thương vô cùng siêu nhiên đã ân độ cho chúng ta có cơ hội được sống ngày hôm nay. Thì trước hết chúng ta tìm lại sức khỏe của chúng ta. Hơi thở của mình từ cả càn khôn vũ trụ đưa ra. Âm thanh của chúng ta từ các cấu trúc của càn khôn vũ trụ có tiên ngon thì có sự sáng suốt. Thì thấy không? Không phải tự nhiên có đâu. Không có người thế gian vẽ một cái bùa mà chúng ta nói được đâu. Mình đã có từ lâu rồi. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta lập lại trật tự. Và sự sáng suốt đã có từ lâu. Cũng như tôi nói miếng sắc xét mà chị lấy đi nhanh chị trà thép được trong miếng sắc đó nó sáng. Nó đã có từ lâu. Cho nên chúng ta tu là phải trở về sức khỏe trước. Rồi mới đi về tâm linh để đi con đường cũ. Không phải một cái phép lạ lùng. Đừng cho đó là một phép lạ là tự gạt. Cái kỳ thật do tin cái khả năng sẵn có của chính mình. À bây giờ tôi làm cũng như thể thao để tôi khối óc tôi được ổn định, chấn động lực tôi được ổn định, cơ tạng tôi được điều hòa, đó là tôi mới giúp đỡ được dân. Tôi mới thấy nghịch cảnh là gì và tôi sẽ quan thông nghịch cảnh đó. Tôi sẽ vượt qua nghịch cảnh đó. Thấy đó. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở trong đời có đạo, chứ không phải là đi tới nhà thờ có đạo. Cho nên càng ngày chỉ càng tu, chỉ càng sức khỏe, chỉ càng thanh tịnh, chỉ càng nghe rõ âm thanh thì quá làm sao tôi có tiếng nói. Chỉ hỏi một câu tiếng nói của chị ở đâu đi đến là chị một người bước vào đạo, tìm tâm linh. Chị thấy không? Chị thấy tại sao tôi có một khối óc mà tôi ngồi đây tôi nghĩ chuyện xa như vậy tôi nghĩ được. Và tôi để có khối óc, tôi có sự suy tính, tôi có cái thu và phát. Tôi nhận thì cho nó vô, tôi không nhận tôi liền nó ra. Khi tôi nhận thì tôi không cần biết cái gì hết, đã hết. Tại sao? Ở đâu có? Sự cấu trúc đó hình thành như một cách hiển hiện trong tâm thức của tôi. Do đâu ông ban nhân cho chính tôi? Và ai đã làm chủ đây? Thì lúc đó mình bước vào trong con đường đạo là được quân mình. Mình cái thiện, cái ác nhân của mình. Chúng ta đã đi máy bay đến đây, mà chiếc máy bay không có quân bình làm sao máy bay lên trời được. Mà chị không quân bình làm sao chị điều khiển cái xác của chị từ ở nhà đến đây được. Thế đó chưa? Cho nên đó là cái luật quân bình và tâm lực học nó càng không được. Nó làm ở đâu? Làm được tâm thức của chị. Mà chị đã quên nó, và chị đi hướng ngoại, đi theo ngoài, tại sao? Cảm mắt chị dòm thấy gì chị làm đấy chứ. Nghe gì chị tưởng ở đây, chị thức cái này mất. Nói gì chị hiểu nay thôi. Nhưng mà chị lặp lại trật tự rồi chị thấy chứ không có nói và không nghe. Mà sự thấy nó thấy, nó thấy trong lúc chị nhắm mắt chị cũng thấy. Thì chị thấy rằng sự quân bình cần thiết hơn, sự thanh tĩnh cần nhiều thiết hơn, sự sáng suốt cần thiết hơn. Lúc đó chị mới tìm ta tâm trí quan tâm. Một khả năng siêu diệu vô cùng. Chúng ta mới dồn lại được cái cả. Ông đã ông chúa, ông thái tử, có tiền, có của, mà không chịu hưởng, lại bỏ nhà ra đi, ra rừng tu học. Để tìm cái gì? Có quyền thế, mà không tiếp tục cai trị nhân dân. Có phước mà không hưởng, đi ra rừng ngồi, là một người đau khổ nhất cái trần gian này. Và kể cả vua cha, năn nỉ cũng không về. Mang cái tội bất hiếu. Có vợ ra đi cũng không nói một tiếng bất nghĩa. Có con chẳng lo giúp đỡ con là bất nghĩa, bất hiếu, bất nghĩa. Và Ngài tu để đạt cái gì? Thì Ngài đã ý thức rồi. Ngài không có khả năng cứu Ngài thì làm sao cứu dân, làm sao cứu vua cha, làm sao cứu vợ Ngài, làm sao cứu con Ngài. Thế nên Ngài tìm cái phương pháp ở ngoài rừng để thích tâm và cứu Ngài. Chưa thấy. Nhiên hậu ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh tới bây giờ không chịu tu, không chịu lập ý chí như Ngài, thì làm sao ngộ được Ngài? Mình chỉ thờ Ngài mà thôi. Không biết chúng ta khôn hơn Ngài sao? Chúng ta kêu Ngài làm gắt gian cho chúng ta trả bao nhiêu lương. Thờ là kêu Ngài làm gắt gian cái gì? Vì có thờ ông Phật ông Ma ông vô vậy thôi. Chúng ta biết. Chúng ta bây giờ văn minh nó đến với chúng ta. Sự khổ nó đến cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy sự khổ. Không có nghĩ đi. Hạnh phúc trước kia tiền bạc chúng ta cũng có lắm, nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải từ bỏ nó. Bây giờ chúng ta chỉ buông bỏ cái gì? Buông bỏ những gì? Làm cái vốn cuối cùng của chính chúng ta. Đó, chúng ta mọi người được đến đây, người ta được thu dụng chúng ta. Và chúng ta lấy gì đây đó? Đó là nơi chúng ta có khăn. Chúng ta cái vốn chỉ có Phật hộ, không biết là tu học. Cái vốn nó càng ngày càng dồi dào cái hồn càng ngày càng sáng suốt. Đó là cái bóng của chúng ta. Nhiên hậu ta mà ảnh hưởng chúng sanh. Người giúp ta phương tiện vật chất nhưng mà chưa có khả năng giúp về tâm linh. Mà chúng ta nhờ sự xô đuổi của vật chất mà ngày nay chúng ta tìm ra tâm linh. Chúng ta bị vung bồi tâm linh, chúng ta mới là quán độ tâm linh. Lúc đó chúng ta trả ơn để các nơi các giờ. Cho nên cũng do sự dày công tu học của chính mọi cá nhân. Lúc đó mà đang vật. Thấy không? Cho nên trước hết phải sức khỏe, nhiên hậu, tâm linh, lúc đó mới truy tập chân mục và sinh thật. Đó.
Dạ thưa thầy, có chị Christine mới vừa mổ, bị lấy mất cái la lách. Bị mổ la lách và túi mật. Thì như vậy có ảnh hưởng gì cho chị Christine hay không?
Không sao hết. Cái chuyện đó thông thường không có gì. Ăn uống kỹ lưỡng thôi. Vẫn thiền được hết, không có sao.
Kính thưa thầy, con có tâm muốn giúp người khác và làm cho họ đỡ đau bằng cách đặt tay lên trên người của họ, và con đã được mời tham dự một cái trong cái phương pháp Reiki. Nhưng con hy vọng là con trong việc này con không phải vấp phải một cái lỗi lầm, và con hy vọng rằng con không có phản bội thầy. Như vậy thì có cái gì xảy ra trong cõi vô hình?
Bởi vì khi mà con để tay trên mình người bệnh á, bệnh là thuộc về tà trượt, nó chỉ hút thanh điển của con mà thôi. Tự nhiên con bị thiệt thôi. Chắc chắn là bị thiệt thôi. Khi mà mình trị một cơn bệnh người ta hết đau rồi, mình thấy cái đầu mình nó nặng rồi, cái ngực mình nó nặng, nó mất đi nhiều lắm. Cho nên vô vi cũng có cái kêu, họ đau đớn, mình chỉ nhìn trung tiên chân mày họ, mình niệm Phật. Trong tâm mình cầu nguyện họ được khỏe mạnh, tới nhìn họ cũng đỡ được phần nào thôi, chứ không có cách gì mà để truyền điển như trong mình ra, nhân điện đồ này kia kia nọ là tự hại thôi, không có phát triển gì tâm linh được.
Cảm ơn biết thầy. Kính thưa Đức Thầy, có những cái mục mà nó mọc ở trên mặt hoặc là ở trong mình hay là trên đầu thì có cái phương cách gì để giải chữa trị nó không?
Có, là cái ruột nó dơ nó mới mọc trên mặt. Như người ta ăn sô-cô-la nhiều nó lỡ cả cái đầu nữa chứ nó mọc trên mặt. Ăn sô-cô-la nhiều lỡ cả cái đầu mà không biết. Rồi đem cái vi khuẩn men vô trong cơ thể càng ngày càng nhiều, hại tới mệt mỏi, làm việc không được. Cái đó mà có cái phương pháp là thanh lọc và trị về bệnh candida là nó hết trọi, những cái mụn nó không còn.
Xin quý bạn đạo nào mà ăn nhiều sô-cô-la quá nên chú ý chút, bớt ăn để khỏi có cái hoàn cảnh này.
Ở đây kinh nghiệm rất nhiều, những người nào mà thanh lọc làm căn nghi đa mà ăn để lại sô-cô-la là cái đầu lỡ, cái mặt nó nổi mụn hết rồi.
Bố ơi, nói mà nói nhưng mà gặp cục sô-cô-la nó thèm quá làm sao?
Thèm mà mình muốn làm chủ, muốn làm đàn anh mà trị không nổi cục sô-cô-la sao? Dở quá.
Dạ kính thưa Đức Thầy. Con mỗi buổi sáng thức dậy thì rất là khó, con không có thể nào tỉnh giấc mộng của con một cách tở mở buổi sáng. Thì có phải là tại vì cái vía của con nó không có trở về bản thể đàng hoàng hết hay không? Xin Thầy soi sáng cho con về vấn đề này và khuyên giải con như thế nào?
Cái đó là cũng do cái ruột mà thôi. Ban đêm ăn nhiều mà trong mình nó độc tố nhiều, không giải ra được, ngủ, muốn ngủ thêm, mê mê mũi mũi chứ không có chịu ngồi dậy, là cái ruột dơ. Mà thanh lọc cái ruột rồi là tự nhiên tỉnh táo dậy là dậy, ngủ là ngủ, khỏe mạnh, không có gì rắc rối hết.
Yeah, ông trời đang truyền bệnh cho con người là gì vậy? Con người nó không biết ơn ông trời, không ai biết ơn ông trời. Cả ngày tích tối mà mình thanh tịnh được dòng xung quanh là ông trời. Những này tôi chỉ kia gì mà dẫn tiếng mình mà đúng thanh. Thanh tịnh rồi. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống sức chăm cứu màu hết. Lấy nó trị nó. Con người ăn được ngủ được là hết bệnh là gì đó.
Còn máu huyết nó không chạy không đều, nó mới sanh bệnh. Vì chăm cho nó chạy đều, không có gì. Với số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa. Học hết rồi đi chứ không ở đây đâu. Phải hiểu cái đó, cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn quá. Muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó đọc. Còn biết mình học hết khóa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng. Gả lấy chồng. Học cái khóa này. Ông chồng là ông thầy tôi. Tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn này là ông để hiểu tôi. Tôi chịu ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Để tôi đi trong thần, tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng càng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ tới tới lớn. Công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu. Cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Và bây giờ mình phản cha mẹ. Rồi có tu tới ông làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó. Sửa cái tánh hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ, đó. Rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu, quan trọng, mới hiểu được trời đó, càng không biết. Nó đi cái trật tự ấy thấy à, tại mình lộn xộn, nó rẽ ra tương giỏi hơn cha mẹ đó, nó mới đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình bơ vơ, rồi. Gia đình gia can bất ổn, con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm được, có cái gì đau đớn bằng tìm không được, con thì không nghe lời mẹ mình không có, xét lại mình người bất hiếu, đau khổ nhiều phút đó, rồi sinh ra bấn loạn, rồi sinh ra thất bại, làm việc gì không thành gì, phá hoại thần kinh. Ừ, có người bày đó uống rượu, bày đó chơi bơ, bày đó cờ bạc con hư thêm nữa. Từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình rồi lâm vô cái cảnh như mà đau thương. Bây giờ phúc lâm chung còn đau đớn phải chung được. Không biết đạo lý là gì. Thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hồi tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hợp nhất nhân thành con người. Chừng nào mới hỏi tụi. Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ, mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình. Rồi mới hồi tâm tỉnh tiến. Cho nên những người đau khổ là người đặt chân đi tù. Vạn sự bất thành là người đó phải. Người đau khổ, lúc đó con Quan Âm tu được. Thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi tu được. À, cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt, không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ. Rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu hay tôi xuyên họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu. À, ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Tôi so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi. Mình cũng đi làm lụng vì còn quần chúng. Mình đặt tình thương trên hết. Sung sướng biết là bao nhiêu. Khỏi tạo nhiều nghiệp. Sao? Rồi cứ đằng đằng đòi cho có tiền. Rồi tạo ra cái tạo nghiệp. Đồng tiền nó mới lái xoay đời sống con người. nó bày nhụm ba nhụm bảy rồi ăn nhậu rồi chơi bời rồi cờ bạc rồi làm điều sai quấy không? Xa đọa. Rồi cái này mình hiểu ý thức được, mình người có học thì hiểu tình thương và đạo đức quan trọng, sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được? Thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu thì tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác? Thấy không? À. Cho nên cái đạo giáo nào khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu. Bất hiếu thì không có chúa cha nào đổ. Chắc chắn nó vậy. Không có ông cha trời nào mà đổ tự khi bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi. Không có đổ người bất hiếu đâu.
Tại cứ đau bụng là cứ nhức đầu.
Nói về cái bệnh của cơ thể thì chỉ trần trực của bản thể mà thôi. Còn nói về phần hồn thì nó khác hơn. Còn khi mà tu tới thân tịnh rồi, nó dùng ý chí nó có thể giúp nó 60-70% được. Thì chính nó. Rồi cái thuốc men là hỗ trợ, cái ăn uống là hỗ trợ phần nào đó thôi. Còn cái chính nó thì được. Còn cái tu ở đằng này nó là trở về với sự sáng suốt hẳn có của nó. Không phải ý lại người ai, không phải lệ thuộc. Thành tư như vậy để mình hiểu mình thôi. À, mình nó ổn định. Còn người ở thế gian sống mấy năm thì chưa hiểu nó thiệt. Tưởng là tiếng nói này là của mình nói ra, không phải đâu. Sự sự ngó này là của mình, cũng không phải. Chưa hiểu cái gì thôi. Và cái sự sáng suốt của mình là vô cùng tận, và nó ở dưới không đâu. Cho nên sự sáng suốt và biến nói và nghe, tiếng nói và nghe mỗi đưa là phương tiện để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Cho nên ở thế gian này chưa có người nào giảng qua cái đó. Thành ra họ cứ nhầm lẫn cho nên tôi cãi và tôi hơn. Ông này cãi được thì ổng hơn, tôi cãi được thì tôi hơn. Cứ dễ hoài là hai người đi kẹt. Rồi nó càng ngày càng vun bồi cái nắm tánh. Và nó kẹt không mở. Còn cái đằng này tu rồi mới thấy tất cả đều là công cụ giáo huấn của Thượng Đế. Cho chúng ta xuống đây học và tiến hóa. Thì mỗi người đều có một cái nghiệp quả. Nếu tôi làm điều sai quấy thì tôi phải thọ, tôi phải thọ. Thấy không? Nếu người đó được làm được tốt, tự giải, thì người đó sẽ linh và sáng suốt. Thì trong với mọi người không có nghiệp như nhau. Vì con người biết sửa mình để tiến hóa và biết trở về với sự sẵn có của mình, thay vì nó phải bám víu sự sẵn có của người khác. Cho nên cái sự công bình mà đưa con người đi tới tìm tòi sự quân bình và công bằng của chính nó thì nó phải được. Chứ không có người khác có thể tìm nó cho nó được. Nhưng người khác hành động để ảnh hưởng cho nó. Và nó phải tự tìm. Nó là chánh pháp. Còn cái mỗi thứ, mỗi cầu xin Chúa, mỗi cầu xin Phật, cái đó là không phải là tiếng nói. Tự làm cái mình chậm mà thôi. Còn mình tự khai thác và tìm hiểu nguyên căn của mình. Và những gì ở xung quanh mình đã làm được việc cho mình, hay là mình đã nhầm lẫn tưởng là những gì xung quanh đều là mình, mình sai, mình kẹt. Bởi cái phương tiện đó cũng như các loại xe đang chạy trên đường, mà loại nào cũng thể về nhà nó được. Toyota cũng về nhà nó được, mà xe Mỹ cũng về nhà nó được. Thì cái cơ thể mình âm thanh này chỉ cái nào là cái phương tiện cho phần hồn tiến hóa là được. Thì khi mình biết đó là phương tiện, mình không có cố chấp và không có bị mê bởi. Thành mình ở trong cái sự xét đoán rất minh bạch và hành tiến để tự giải những sự ô trượt mà có thể xâm chiếm tư tưởng này, gây ra bệnh hoạn. Với bản thân năm nãy của mình, tôi thấy như thế này. Bởi vì mình muốn hơn người ta mãi thì mình kẹt ở trong sự hơn đó mà. Mình không giải quyết cho mình được. Thì dù cho hơn được đối phương, mình cũng mang cái bệnh này. Cho nên bệnh do tánh sinh. Bệnh căn xe do tánh thân sinh. Cái tánh nóng nảy tự nhiên hại cái gan đó. Nó càng ngày càng phọc xe. Nó làm cho cái máu huyết luôn lưu không
không có đều, chuyển chạy không có đều, cứ chát rồi. Chát nó thành một lực lượng, để chống trả mọi lực lượng, hoa tiền. Còn bây giờ mình giải ra rồi, thì thấy sự luôn luôn nó không có bị kẹt nữa. Thì tâm hồn mình nhẹ nhàng, cơ thể vừa được nhẹ, được như thế. Con người khó thay dạy. Thế nó vẫn giữ được gì nó, bởi vì nó không có lo. Nó không có làm nó bận rộn. Bởi vì bệnh gia tánh sanh anh chị không chỉ dùng chiếc xe mà chỉ biết dùng chiếc xe thì nó không nó phan bậy. Trong sự cần thiết chỉ dùng mà ngoài sự cần thiết chuyện nó chỉ. Thấy không? Cho nên một ngày tới tối 24/24 chúng ta sử dụng trong nhiều chỗ không đẹp. Tất cả mọi người ở thế gian đang bệnh. Mà nếu nó tự sửa thì nó giải thoát. Còn nó không sửa nó vẫn bệnh hoạn. Bệnh trong thắc mắc mà thôi. Thì không hiểu lấy nó. Nha. Cho nên cái phương pháp của tụi tôi mà không có ai làm thầy ai hết. Một cái bạn trao đổi để tìm hiểu. Mà không có lấy cái bằng chứng gì lấy tiền người ta được. Vâng, tôi tu cho tôi chứ đâu, tôi cho chị, tôi lấy tiền cho chị đây. Nếu tôi tu cho chị, tôi lấy tiền cho chị. Thấy chưa? Còn tôi làm được, tôi ảnh hưởng. Còn chị muốn học thì chỉ có những công chuyện đó thôi. Rồi hành để đi tới thôi. Rồi càng chương thiết rồi, chị thấy chị làm chủ tự hành. Mà chị là thầy, mà chị là chúa, mà chị là Phật, mà chị tất cả đều là chị hết. Không có khối óc con người ta mới nhìn nhận mọi việc. Thì khối óc ai? Ai nắm? Chị sáng suốt thì chị đang nắm khối óc. Cái điều khiển đó là bây giờ chị opere nó càng ngày càng sáng suốt hơn nữa thì ai điều khiển cũng là chị điều khiển. Thì chị nói thực tế thì chị cũng là thượng đế, mà chị nói Phật thì cũng là thực Phật, mà chị nói là ma quỷ, chị cũng là ma quỷ. Tất cả mọi trạng thái chi nhiên thành một cái cơ hình của nhân loại. Nhân loại là đại diện vũ trụ. Càng không như tiểu vũ trụ này, đại diện đại vũ trụ. Hỏi cái sự sống của tôi riêng, đại vũ trụ riêng, vậy thôi chị vô trong thạp đại lại, chị còn sống không? Cái sự liên kết không ngừng giết những vũ trụ và đại vũ. Nó có ngừng, nó cúp bê nổi, cúp bê nó tắt lại. Cho nên chúng ta đang sống trong nhịp thở của đấng tạo hóa. Thấy không? Trong không không gian và không thời gian, đấng điều khiển cái thời gian và không gian. Thì bây giờ mình hành để mình vượt khỏi cái bản tánh sân si động loạn, cái sự nóng tánh không cần thiết của mình. Tất cả thế sự chỉ thấy ồn ồn ào ào đó của mình cũng yên quá vậy.
Hai cái câu hỏi này nó trùng hợp với nhau, thành chúng con xin được đọc cùng lúc. Khi mà một người bị bệnh, mà rất nhiều và không thể chữa được, hỏi về có tốt là kéo dài cái cuộc sống của người đó bằng cách cho họ uống đủ các loại thuốc hay không? Và bên bên suýt có một cái tendency nghĩa là một người bị bệnh mà dở sống dở chết và nằm ở trên giường bệnh năm này qua tháng nọ, và thân nhân hoặc là bác sĩ có thể tiêm thuốc hay là rút một cái hệ thống nào đó để chấm dứt cái tình trạng cuộc sống của người đó, như vậy thì thầy như sao?
Cái đó là nằm trong cái luật nhân quả, tùy theo nặng nhẹ. Có người 10 năm cũng nằm đó, có người 3 năm nằm đó rồi tự nhiên nó khỏe ra. Xứ Canada này, bệnh nhân sống lâu lắm, chính phủ phục vụ tận tâm, nương chiều đủ chuyện, cho nên nó có thể chuyển hạn cuộc sống của nó dài lâu trong đau khổ để có cơ hội thích tâm. Nhiều người có cha mẹ nằm nhà thương thăm hoài cũng còn nằm hoài đó, không nói chuyện cũng nằm hoài đó. Cho nên người còn sống phải nhìn rõ những người đó và thấy luật nhân quả của chính mình để sớm tránh làm điều ác. Mình người tưởng là có dịp ăn uống sung sướng nhậu nhẹt thì bé hơn người khác là hay đâu, không có hay đâu. Cho nên Chúa luôn luôn có nhắc nhở về tình thương. Cho nên mình thương, biết thương người, thương thú vật, là mới thật sự thương trong xây dựng cho chung.
Thầy, con xin hỏi dùng cho chị Odi Woodke ở Hồ Đê. Chị có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Con không biết thầy có cái cách gì để giúp chị ấy hay không?
Thiếu sức khỏe.
Thưa kính thưa thầy, chị Odi Woodke cũng là một bạn đạo. Nhưng mà chị có bị một cái acne ở chỗ cái đường xương sống ngoài sau lưng. Và chị có một cái, chị đang theo được trị bệnh một cái bằng một cái cách phương thức nguyên tử để trị một cái một hạch ở cái cần cổ, và chỉ có nhiều vấn đề như là chóng mặt như thế nọ, nằm thường nằm thôi chứ ít có đi đứng được.
Thì là chỉ phải thanh lọc nó mới tiêu được mấy cái hạch, cho nên hạch ở trong nơi nào chỉ thanh lọc là tiêu à.
Thưa bố, thanh lọc bằng cách nào?
Thanh lọc coi như gạch xa nó có tấm ván đó. Mỗi tuần phải thanh lọc theo hỏi gặp cha làm á, và làm thứ bảy chủ nhật cứ làm xét thì cục hạch nó sẽ tiêu luôn. Cái đó là hay nhất á. Tuần làm hai lần thì bệnh căn xe cũng hết nữa. Nhiều người đã thành công. Bướu hạch là trong đó là vận hành cơ trạng không có thông.
Câu hỏi thứ nhất là thì có thực sự là trị được bệnh hư không? Câu hỏi thứ hai là khi mà gặp bệnh nhân sự bệnh hư trầm trọng, mình phải làm cách nào để cứu rỗi cái họ là mình?
Cho nên khi mà muốn biết trị bệnh thường đó là bệnh do tánh sanh, mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi. Bệnh do tánh sanh của người cố chấp, buồn tối, sân si, giận hờn, chắc chắn cuối cùng phải bị tật đè nó dồn một cục rồi. Mà con người cứ cởi mở, thăng hoa, tìm hiểu, xây dựng thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có quốc khí trong người làm sao bị bệnh căn xe? Bị căn xe là bị quốc khí. Rồi người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đứng đó không có bệnh. Người nói, ờ, tôi thực hiện cái này, tôi biết ông Tám 10 năm, thì nên tính như năm đó, nhưng mà từ năm đó như năm đó, nó làm có 3 lần thôi, nó cũng không biết ông Tám. Không được. Phải liên tục, khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt, lấy cái thanh quang đốt, cái trực khí trong cơ thể. Tội lớn thiệt lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ chứ. Tại sao nó ra tội? Tâm tối nó ra tội. Mà sáng suốt nó không làm tội. Nó mở tới sáng suốt là nó mở huệ rồi, nó đâu có tội. Nó giải thoát được. Lúc đó nó mới dấn thân hy sinh đạo đức, cứu người lắm. Phần hồn, tâm thức, của cải, nó dám giúp. Cái tâm nào vậy? Thì nó thấy rõ mới được. Đó, còn nhiều người mà tu, sân hận, rồi vượng đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết được gặp anh rồi này, kia nọ. Rồi chỉ ra tầm bậy tầm bạ, rồi quyết khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có lối thoát, bước thêm bước nữa rồi sanh bệnh. Tu vô vi sanh căn xe, và tu vô vi có thể giải tỏa căn xe là vậy. Có thể sanh căn xe, bởi vì lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta, nó dốc, rồi rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, quốc khí tràn đầy, sanh bệnh. Mà nếu nó đi thuần tí, cởi mở sự thật, tinh thần phục vụ rõ ràng, thấy trời Phật đang cứu giúp nó, nhân loại đang cứu giúp nó, anh em đang thương yêu nó, thì nó làm đúng, theo cái chiều hướng thanh nhẹ, nó không bao giờ bị thương. Nó có thể tạo căn xe cho nó, và nó có thể dẹp căn xe.
Mình không biết trị bệnh cho mình. Là vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, vía, phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là căn bản.
phải giữ cho nó trong suốt, sau này mình giữ được. Còn cơ thể không dễ gì, nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cái bạn thể mà. Nó có lo, họ có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên bệnh xuống không sao. Hết bệnh đi làm nữa, làm thét rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình cũng có phá hoại họ. Họ phải hướng cái thanh điểm về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không ai. Thấy không? À, thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh thì chết bỏ, nhưng mà rốt cuộc người này cho cái này, cho cái kia, cho cái nọ uống nó cũng hết. Ta lo cho mình, bởi vì mình làm ta nhiều quá. Thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh. Còn các bạn tự trị không được. Các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó còn. Còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng. Chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển. Mình hướng cái thanh khí của càng hồn thì mình bất chấp cái việc thế gian. Mình lo khi cái càng ngày càng sáng suốt, thư gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái lý trí tâm suy nữa, mình mới là thực thi được sự tiến hóa ở bên trên. Còn danh giết tham ô, dục vọng muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được, nó bành trướng nó muốn. Còn nó thư gọn không, nó thư gọn được tùy cơ ứng biến, hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên khi lưu ly nó luôn luôn nó sáng ra sáng sức. Ta nó lưu ly quan Phật và nó sáng sức, nó chuyển sáng điện lưu ly Phật. Nó sáng mãi. Thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khổ. Không có gây cho tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ hơn thua với người ta. Dĩ tù cái này, dĩ tù cái kia, dĩ tù cái nọ rồi rốt cuộc. Đâu có làm được mấy chuyện. Cuối cùng chỉ gặp hai sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi, còn sự sáng suốt của mình không theo. Mà để lưu đi thì tự nhiên nó chuyển vào sang vậy. Nào, lưu cái thanh bệnh, biến hóa nó sang. Như mình lưu đi quan Phật, trị bệnh. Cái phần điểm đó từ trên tới dưới, tam tập tam trên thế giới chỗ nào cũng có. Mà người chưa thanh bệnh, chưa được. Hỏi cho ông nhà nghèo, ông nằm ở trong tiên tốt nhiều canh ai trị bệnh cho ông.
Tất cả phương pháp là để cốt yếu trị bệnh cho mình và ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy chân cùng mình nào. Thì chúng ta phải thật tâm thật tình, mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người mà không biết mình làm sao giúp đỡ người khác, phải biết mình nhiều hơn. Thì mình cần sự thật thà, nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình và biết yêu thương với mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại. Mới là con người trên mặt đất, xứng đáng làm con người trên mặt đất. Cho nên kết luận của những phương pháp tu thiền này, bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chương trình tiến hóa, dù tiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, mà chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn, dù có lìa xác này nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định. Thì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng không đủ trở về quê, chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất đi xa hơn nữa. Nên sự cố gắng để khám phá là những chuyện hay, đóng góp và phát minh những chuyện tốt cho nhân loại trong hưởng và mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không lấy tu, không nhắm mắt để tu và tin tưởng mê tín dị đoan, nhờ thầy nhờ Phật đó là hại, mình tự sửa để tiến hóa đó là chánh pháp, mình có khối óc, mình có quyền phát minh, đó là tự do nhất. Phần hồn sẽ hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này, và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và khởi mở, trong xây dựng và giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái nguyên lành đó mà để tiến hóa. Tâm từ bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh từ cây cỏ dưới, và chúng ta là cái việc giữa người này người nọ là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng thức, tiến hóa tới vô cùng, đó là chân pháp.
Kính thưa Thầy, sau đây có một bạn đạo xin có hai câu hỏi đặt ra. Câu hỏi thứ nhất, xin ông Tám vui lòng cho biết phương pháp trị liệu bệnh mỡ trong máu, tức là cholesterol, thì phương pháp nào hữu hiệu nhất?
Mỡ trong máu thì uống dầu ô liu. Uống dầu ô liu tối đi ngủ uống 2 muỗng, 2 muỗng cà phê, 2 muỗng súp gì cũng được, không có sao. Uống trong 1 tuần này nó xuống cholesterol có gì đó. Dầu ô liu mà có stress, thứ mà ép lạnh lần đầu tiên đó, uống dầu ô liu nó hết bệnh, với dầu ô liu nó tiêu mỡ bụng và nó giảm cholesterol.
Con là lương y có thuốc bắc bắt mạch, thường tiếp xúc bệnh nhân, vậy xin đức thầy chỉ thêm phương pháp nào để khử trược dương thanh khi tiếp xúc với bệnh nhân?
Mình cần làm pháp luân thường chuyển, vừa ngồi đó bắt mặt cũng làm pháp luân thường chuyển được, giải cho mình và giải cho đối phương. Như ở Việt Nam tôi đi trị bệnh ở Nguyễn Biểu, tôi có biết cái gì đâu trị bệnh, cứ tới là tôi làm, tôi vừa châm cứu vừa làm pháp luân thường chuyển, vậy mà người ta cũng hết. Ta cảm ơn rất nhiều, tôi đã viết thơ cảm ơn Bộ Y tế cho tôi không có biết cái gì hết. Cho nên tôi châm cứu khác hơn người ta, tôi nhìn thấy trong mình có chỗ nào chấm đen ẩn lên là tôi châm ngay chỗ đó, tôi không biết việc gì hết. Nhưng mà tôi trị người ta ai cũng hết bệnh, là tôi nhờ cái gì? Nhờ luồng điển của tôi, vì trước khi ông tôi chưa chết là tôi đã giúp ở trong nhà thương trợ thầy. Có một cô bệnh thục lữ muốn chết, cô mới kêu bà cô phải đi kiếm cậu Tám. Ông đi tới, ông kêu ông con gái tôi nó gần chết rồi mà tôi kêu tên ông hoài, ông tới giúp tôi chứ. Tôi nói đi coi tôi giúp cái gì, tôi biết cái gì mà tôi giúp. Thì tôi tới rồi tôi để cái tay tôi rờ ngực đó, rồi tôi nói chút đạo lý cho nó nghe. Nó thở được, nó nhìn được, nó cười. Cười rồi tôi về. Nó nói phải có cậu mới cứu con được. Rồi tôi đi về rồi ông bữa sau ông tới nhà ông nói, ông trị cái bao nhiêu đó rồi thôi, không có thuốc men làm sao làm được. Tôi nói tôi biết thuốc men gì mà ông tới ông làm rồi. Tới đó rồi ông bỏ ông đi. Con tôi nói chết làm sao. Tôi nói ông có tiền không? Ông nói có sao không có. Có làm sao nằm nhà thương chờ đấy. Thì tôi kêu mua chai bia 33 cho nó uống. Ông cũng nói trời ơi, con tôi sắp chết mà ông cho uống 33. Tôi chỉ biết thuốc này hay lắm á. Hỏi tại sao? Bởi vì trong nhà thương ta cho uống thuốc tây nhiều quá nó nóng. Thì bị cho uống nên chai bia 33 mà nó tiểu hết là nó khỏe. Uống hết chai bia 33 rồi cuốn gói đi về luôn. Có dịch có, sau này có để được mấy đứa con. Cảm ơn tôi dữ lắm. Lúc đó tôi xin ông Tư, tôi nói cái nhân điện của tôi nó mạnh quá. Rồi không mà người ta cũng hết. Ông cho phép tôi vô nhà thương chờ đợi coi người nào bệnh tôi rờ đi. Ông nói bạn đi làm cái đó tôi không chờ như bạn nữa. Thì tôi không dám làm tới bây giờ. Bây giờ tôi nghe nhân điện. Thì tôi thấy những người nhân điện chính họ trị bệnh cho họ không được. Họ phải tu thiền cho nhiều, thật sự có điện mới tới giúp được, mà rốt cuộc cái nghiệp họ mang. Cho nên những nhà nhân điện làm một thời gian rồi bị tai tiếng đủ chuyện. Hỏi lại về tu thiền họ không biết. Họ nói là niệm cái ông Phật đó chuyên môn trị bệnh chứ không chỉ thiền. Không biết ông Phật đó, ông Phật nào.
Vậy mà cũng có người ta theo đông.
Đó, hiểu gì cũng được, nhưng mà có thể cách nghĩa cao hơn một chút là đây là lấy nguyên lý, tập trong nguyên lý để giải trực khí trong khối óc. Cũng do mà nó chuyển động những cái mà bác sĩ vừa nói đó là trong cơ tạng, nhất là trong cơ tạng. Thì những cơ tạng là bằng xương, bằng thịt, nhưng mà cần phải có khí. Mà giải được cái khí là mới được thành lập. Thì lúc đó nó mới, con người nó mới an, thành lập được. Học nó mới sáng, giờ khí giải mới được. Còn người trị bệnh thì họ chỉ nhìn vô chỗ nào lỡ thì tìm cách giá lại thôi. Cho nên có bây giờ bệnh mà trị không được là bị mổ xẻ thôi. Liệm đổi, cặp cũng đổi, và tim cũng đổi. Cái gì đổi được là đổi. Còn cái nguyên khí là sự sanh tồn. Cho nên chúng ta tu đây là trở về nguyên khí. Bác sĩ cách nghe hôm nãy là tinh khí làm trụ nó mới qua. Còn nói thánh nhân, thánh nhân là trung thiên bộ độc khai mở, thì chúng ta cũng có tinh khí thần đầy đủ. Thánh nhân là nháy mắt là biết được cái việc đó, kêu thánh nghe rõ, nghe xa thì xa cũng hiểu, nghe được thì xa bao nhiêu dạng lý cũng nghe được. Khi mà phần hồn chúng ta trụ nhận trung tâm xuất nhập dễ dãi, dễ nghe, vừa nheo con mắt là đã biết rồi, thì cái phần đó nó hơn cao siêu một chút. Chứ còn cái trị bệnh mà như bác sĩ cách nghĩa đó là rất không được. Nghe để hiểu, chung quy nó là ở trong cái nguyên khí mới tạo ra cơ bản. Mình tu đây là trở về nguyên khí, quá quá sinh sinh vạn vật, thì mới nói về phần hồn. Phần hồn là chánh, chủ chánh, cái xác không phải chủ chánh. Nhưng mà khoa học bây giờ ta đau đâu trị đó, ta phải căn cứ những cái xác. Nhưng mà đau đâu trị đó thì rốt cuộc cứu không được cái chết. Mà chúng ta tu đây là ta cứu được cái hồn, chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta mới chỉ cho người ta đi tới chỗ tự cứu. Có người tự cứu là tự trị bệnh nhiều. Biết về phần hồn nhiều và làm điều cần thiết là trị được nhiều bệnh. Vì không có hủy hoại cơ bản, không làm điều không cần thiết, không giận hờn, không buồn phiền, do có hủy hoại cơ bản tâm sinh. Có khói ốc thậm trình lúc nào cũng dễ dàng phát triển. Cho nên cũng nhờ khoa học bao giờ, căn cứ trong khoa học mà giải thích về điển về vô vi rất thích hợp. Cho nên vô vi có nói khoa học nguyên lý là điển đó. Phật pháp được thanh nhẹ, chúng ta sẽ cách nghĩa cái chiều hướng thanh nhẹ mà chúng ta đang mong muốn, đang tu, đang thiền mỗi đêm đây là phát triển về thanh nhẹ, tức là thoát sự bệnh hoạn của cơ thể.